Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Regulated Bitch của Gwen Taylor là một cuốn sách kỹ năng thuộc dòng self-help, tập trung vào điều hòa cảm xúc cho những phụ nữ đang sống trong trạng thái quá tải, căng thẳng và kiệt sức vì phải gồng mình quá lâu. Dựa trên trải nghiệm thực tế của tác giả về burnout, chủ nghĩa hoàn hảo và gánh nặng tinh thần, sách không hứa biến người đọc thành lúc nào cũng bình thản, mà hướng tới một trạng thái ổn định hơn trong cơ thể và trong phản ứng hàng ngày. Điểm cốt lõi của cuốn sách là giúp người đọc giảm phản ứng bốc đồng, bớt kiểm soát mọi thứ, đặt ranh giới rõ hơn và xây dựng những thói quen điều hòa cảm xúc có thể duy trì trong đời sống thật với công việc, con cái và áp lực gia đình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, điều hòa cảm xúc như một kỹ năng sống thực tế, không phải trạng thái hoàn hảo. Cuốn sách đặt điều hòa cảm xúc vào bối cảnh đời sống rất cụ thể, nơi người đọc vẫn phải đi làm, chăm con, xử lý việc nhà và đối mặt với những tình huống gây kích hoạt mỗi ngày. Gwen Taylor không xây dựng hình ảnh một con người lúc nào cũng điềm tĩnh, mà nhấn mạnh rằng mục tiêu là giảm mức độ hỗn loạn bên trong để có thể phản ứng chậm hơn, rõ hơn và ít bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó hạ thấp áp lực tự hoàn thiện, vốn thường khiến người đọc thất bại ngay từ đầu. Thay vì đòi hỏi thay đổi toàn diện trong một lần, sách hướng đến việc nhận ra trạng thái cơ thể, nhịp phản ứng và dấu hiệu mất cân bằng trước khi mọi thứ bùng lên. Vì thế, giá trị của sách nằm ở tính ứng dụng, giúp điều hòa cảm xúc trở thành một năng lực có thể luyện tập trong những khoảnh khắc bình thường nhất của cuộc sống. Thứ hai, từ burnout và overfunctioning đến nhận ra gánh nặng tinh thần đang bào mòn mình. Một mạch nội dung quan trọng của cuốn sách là chỉ ra cách burnout thường đến từ việc phải làm quá nhiều, giữ quá nhiều vai trò và luôn cố gắng duy trì hình ảnh ổn định trong khi bên trong đã cạn kiệt. Gwen Taylor viết cho những phụ nữ quen cười cho qua mệt mỏi, quen gánh phần việc của mọi người và quen đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của chính mình. Sách không mô tả burnout như một thất bại cá nhân, mà như hậu quả của việc overfunctioning kéo dài, tức là lúc nào cũng phải là người xử lý, người nhắc nhở, người dọn dẹp, người giữ trật tự. Cách nhìn này giúp người đọc đổi từ tự trách sang quan sát mô thức sống của mình. Khi hiểu burnout là một hệ quả tích lũy, người đọc mới có thể ngừng phủ nhận sự kiệt sức và bắt đầu điều chỉnh nhịp sống. Đây là điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách kỹ năng chỉ nói về bình tĩnh mà không chạm tới căn nguyên của sự quá tải. Thứ ba, buông kiểm soát và chủ nghĩa hoàn hảo để giảm phản ứng căng thẳng. Cuốn sách nhấn mạnh rằng nhu cầu kiểm soát thường đi kèm với lo âu, cầu toàn và nỗi sợ mọi thứ sẽ đổ vỡ nếu mình không giữ chặt. Gwen Taylor hướng người đọc nhìn lại thói quen cố gắng sửa mọi tình huống, đoán trước mọi rủi ro và tự ép mình phải làm đúng ngay từ đầu. Thông điệp ở đây không phải là buông xuôi, mà là nhận ra kiểm soát quá mức cũng có thể làm hệ thần kinh căng hơn, khiến người đọc dễ cáu, dễ mệt và khó hiện diện thật sự. Khi bớt ám ảnh với việc phải làm cho mọi thứ hoàn hảo, người đọc có thể chuyển sang cách xử lý thực tế hơn, chấp nhận sự không trọn vẹn và giảm áp lực nội tâm vốn duy trì trạng thái chiến đấu liên tục. Đây là một bước quan trọng vì nhiều người không chỉ mệt vì việc phải làm, mà còn mệt vì cách họ cố kiểm soát cảm giác của chính mình. Sách vì thế vừa chạm vào hành vi, vừa chạm vào cấu trúc tâm lý tạo ra hành vi đó. Thứ tư, đặt ranh giới mà không thấy tội lỗi khi đã quen chiều lòng người khác. Một điểm nổi bật khác của cuốn sách là cách nó gắn điều hòa cảm xúc với ranh giới cá nhân. Với những người đã quen làm vừa lòng người khác, việc nói không, dừng lại hoặc không ôm thêm việc thường đi kèm, cảm giác tội lỗi rất mạnh. Gwen Taylor tiếp cận vấn đề này theo hướng thực tế, tức là ranh giới không phải một khái niệm đạo đức đẹp đẽ, mà là một công cụ bảo vệ hệ thần kinh và sức bền cảm xúc. Khi người đọc liên tục đồng ý với mọi yêu cầu, họ không chỉ mất thời gian mà còn mất khả năng phục hồi vì cơ thể và tâm trí không còn khoảng trống để hồi lại. Sách giúp người đọc hiểu rằng cảm giác khó chịu khi đặt ranh giới không có nghĩa là ranh giới sai, mà thường chỉ là dấu hiệu của một mô thức cũ đang bị thách thức. Nhờ đó, người đọc có thể luyện cách bảo vệ năng lượng của mình mà không phải chờ đến lúc kiệt quệ mới dừng lại. Cuối cùng, xây thói quen điều hòa bền vững bằng những bước nhỏ, cụ thể và có thể duy trì. Thay vì đưa ra một hệ thống phức tạp hay những nghi thức khó theo lâu dài, cuốn sách nghiêng về các công cụ đơn giản, thực tế và đủ nhẹ để áp dụng trong đời sống bận rộn. Tinh thần của sách là không cần thêm một chương trình hoàn hảo nữa, mà cần những thay đổi vừa đủ để người đọc cảm thấy dễ thở hơn và phản ứng ít dữ dội hơn. Điều này có ý nghĩa vì người đang burnout thường không có năng lượng cho các kế hoạch quá cầu kỳ, nên một phương pháp tốt phải tương thích với tình trạng hiện tại của họ. Wayne Taylor tập trung vào việc quan sát giới hạn, điều chỉnh nhịp đáp ứng và duy trì sự ổn định theo thời gian, thay vì tìm một giải pháp tức thời. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách mang tính bền vững hơn. Nhiều sách self-help thiên về động lực vì nó ưu tiên khả năng áp dụng lặp lại. Giá trị của nó nằm ở chỗ giúp người đọc xây được nền tảng điều hòa cảm xúc có thể sống cùng, chứ không chỉ đọc xong rồi bỏ đó. Kết luận, The Regulated Bitch phù hợp nhất với những phụ nữ đang thấy mình quá tải hay cáu, dễ lo âu, kiệt sức vì gánh việc và khó ngừng kiểm soát mọi thứ. Cuốn sách sẽ đặc biệt hữu ích cho mẹ bỉm, người chăm sóc hoặc bất kỳ ai đang sống trong trạng thái phải gồng liên tục mà vẫn cố tỏ ra ổn. Lợi ích lớn nhất của sách là nó không chỉ nói về bình tĩnh theo kiểu chung chung mà nối điều hòa cảm xúc với burnout, chủ nghĩa hoàn hảo, gánh nặng tinh thần và ranh giới cá nhân. Nhờ vậy, người đọc không bị ép phải trở nên hoàn hảo hơn, mà được hướng tới một trạng thái thực tế hơn, ổn định hơn và ít phản ứng hơn trong đời sống hàng ngày. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật ở giọng điệu thẳng, thực tế, không tô hồng và ở việc ưu tiên tính ứng dụng hơn là lý thuyết. Nó giống một cuốn cẩm nang giúp người đọc quay về với nhịp thở, phản ứng và giới hạn của chính mình, thay vì chạy theo một phiên bản lý tưởng không thể duy trì. Nếu bạn muốn ủng hộ Wayne Taylor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!